63. Châm ngôn răng mình.
Người ta cần biết kỷ luật tự giác. Có kỷ luật tự giác mới biết tôn trọng mình, tôn trọng người. Một người có kỷ luật tất nhiên biết cách an bài cuộc sống và chắc chắn sẽ hưởng cuộc sống rất thư thái an lạc. Trong số những nhân vật chính trị gần đây, tiên sinh Trương Quần sống đến 101 tuổi. Ông làm bài tự luật ca trở thành đạo dưỡng sinh được rất nhiều người học theo. Nơi đây xin viện dẫn hai câu trong bài tự luật ca để cung cấp cho mọi người làm châm ngôn răng mình. Thứ nhất, ngày đi 3.000 bước, đêm ngủ trọn 7 giờ. Đi bộ được giới thể dục và y học công nhận là môn vận động gần như là hoàn hảo nhất. Có người về đại lục thăm cha mẹ, phát hiện rất nhiều người ở đại lục sống rất thọ vì họ có thói quen đi bộ. Nhà Phật từng dạy rằng, Phật địa thiên bộ tẩu, hoạt đáo, cửu thập cửu. Đức Phật nghìn bước dạo, sống đến 99 tuổi. Kinh điển cũng viết, kinh hành có 5 điều tốt. Đi xa được, lặng suy nghĩ, ít bị bệnh, dễ tiêu hóa, nhập định lâu. Đi bộ chính là đi đến con đường khỏe mạnh. Ngủ giúp thân tâm được ngưng nghỉ, trấn tĩnh, ổn định, khôi phục sức sống thân tâm và tiêu trừ mệt nhọc. Nhưng nếu biếng nhác phóng túng, ham mê ngủ nghỉ, lại khiến người ngày ngật u mê ám chướng, uể oải tinh thần. Vì thế, người ta chỉ cần ngủ 7 giờ là đủ. Lúc ngủ, có thể tưởng đến ánh sáng. Tu tập thuần thục rồi, thì ngay trong giấc mơ cũng đầy ánh sáng. Nuôi được thói quen ngủ như thế, rất có lợi cho sức khỏe thân tâm. Thứ hai, ăn uống không quá lượng, làm, nghỉ, phải chính thường. Mọi sinh mệnh đều nhờ ăn uống mới sống còn được. Sách Phật Địa Kinh Luận nói, biết giữ sống thân, không cho đức hỏng, nuôi lớn pháp lành nên gọi là ăn. Năng nhiệm trì thân, lệnh bất đoạn hoại, trưởng dưỡng thiện pháp, cố danh vi thực. Uống nước, ăn cơm giúp duy trì và giữ gìn sức khỏe cho cái xác thân của chúng ta. Ăn uống vừa phải đúng cách cũng giúp nuôi lớn thiện pháp. Vì thế, Đức Phật bảo vua Ba Tư Nặc, người ta nên tự nghĩ, mỗi bữa biết tiết lượng là ăn uống đạm bạc, dễ tiêu mà được thọ. Nhân đương tự hệ niệm, mỗi thực tri tiết lượng, thị tắc chư an bạc, an tiêu nhi bảo thọ. Bạch cư dị triều đường nói, một ngày chia 5 thời, làm, nghỉ, phải đúng chừng. Nhất nhật phân ngủ thời, tắc tức xuất hữu thường. Người thật sự có năng lực làm việc và sinh hoạt rất chính thường. Họ biết cân bằng lúc làm, lúc nghỉ ngơi, làm học tốt dốt gan, chơi rong nhàn vô độ điên đảo ngày đêm thì không thể bình tĩnh sáng suốt để suy nghĩ hoặc từ từ tuần tự giải quyết vấn đề được. Nhà Phật cũng nhấn mạnh ngũ đường công khóa chính thường, nghĩa là sinh hoạt, làm, nghỉ cần theo đúng quy luật chính thường. Thứ ba, trong tâm giữ từ bi, miệng nói hương thơm dịu. Đức tốt nhất của người ta là từ bi. Người từ bi biết dùng tâm hồn dịu dàng nhu nhuyễn, quan hoài đến chúng sinh, dùng ánh mắt từ bi đối xử với muôn vật, dùng lời nói chân thành tùy hỷ, ngợi khen, dùng đôi bàn tay cần lao để làm mọi việc tốt. từ bi, duyên phận, làm đẹp cuộc sống, làm đời thêm vui vẻ, hài hòa. Từ bi âm thanh khiến người suốt đời nhớ mãi như được tắm gió xuân mát mẻ. Có câu, miệng không giận dữ tỏa hương thơm lừng, khẩu lý vô sân xuất diệu hương. Miệng không nói lời oán hận, tâm sẽ thái bình, nói chuyện với người không lời châm chích, không ác khẩu vọng ngôn thêu dệt hai lưỡi. Như Kinh Kim Cương nói, chân ngữ giả, thật ngũ giả như ngũ giả, bất cuốn ngữ giả, bất dị ngữ giả. Nói chân chính chân thật, nói đúng lý, không nói giả dối, không nói quái lạ. Trong lời nói không ngầm chứa đao gươm chông gai, không làm thương hại người khác thì gọi là miệng tỏa diệu hương. Thứ tư, niệm niệm giữ chánh pháp, bồ đề sẽ lớn mau. Chánh niệm là tư tưởng đúng đắn, suy nghĩ chính đáng, hiểu biết chính đáng. Trong thiền đường, sư phụ Duy Na thường hô lớn, đề khởi chánh niệm. Qua nhà ăn dùng bữa, sư phụ Duy Na cũng sướng tụng, mọi người nghe tiếng khánh, hãy chánh niệm, là để nhắc nhở chúng ta trong 12 giờ cần giữ gìn chánh niệm. Chánh niệm đối trị vọng niệm, trị liệu những phiền não của chúng ta. Người có chánh niệm sẽ vững tin, không ngừng kiến lập chính mình. Thân thường làm việc thiện, miệng thường nói lời lành, tâm thường giữ thiện niệm, để ba nghiệp thân ngữ ý được chánh hành, chánh ngữ, chánh niệm, để làm lợi chúng sinh, tăng thêm bồ đề đạo tâm. Nội quy nhà trường và pháp luật thế gian là những thứ ước thúc bên ngoài, thuộc về tha luật, luật ngoài. Giới luật của Phật giáo thì phát từ trong tâm, theo yêu cầu chính mình, thuộc về tự luật. Tự luật là tự đặt thân mình, tự đem tâm mình vào vị trí người khác mà nghĩ cho họ. Người tự luật thì không tự làm buồn mình, không làm buồn người, sinh hoạt đúng giới đạo. Chú thích, bồ đề đạo tâm là đạo tâm cầu được chánh giác thành Phật.
64. Pháp ung dung tự tại.
Không ai muốn bị người khác bó buộc, ai cũng muốn sống tự do tự tại, nhưng đâu phải cứ muốn là được. Hàng ngày trong cuộc sống chúng ta luôn bị cùm danh khảo lợi trói buộc, bị ưu sầu phiền não bó buộc, bị nhân ngã thị phi được mất bó buộc. Làm thế nào để được giải thoát tự tại? Có khi bó buộc không do hoàn cảnh bên ngoài hay do nhân sự gây nên, mà do chính tâm mình bó buộc. Vậy phải làm sao mới được giải thoát tự tại? Có 4 ý sau. Thứ nhất, nên buông bỏ vinh nhục. Vinh diệu là điều ai cũng mong muốn, nhưng có người cầu vinh lại mang lấy nhục. Có người say sưa mê mẩn với vinh diệu nhất thời, rốt lại cũng chẳng làm nên trò gì. Vì thế, khi vinh diệu không nên lo được, lo mất, thậm chí vinh hay nhục cũng nên buông bỏ hết. Không nên khi vẻ vang thì hả hê vui sướng, lúc bị nhục thì khó chịu. Cuộc sống như thế an ổn làm sao được, nếu biết vinh cũng mặc, nhục cũng mặc, trong tâm tự có tiêu chuẩn tốt xấu, không để bị ngoại cảnh chi phối, tự nhiên ta sẽ được thảnh thơi tự tại. Thứ hai, nên buông bỏ danh lợi. Ước ao danh lợi là thiên tính của người ta, truy cầu vừa phải chẳng nói làm gì. Nhưng nếu tâm danh lợi quá nặng, ngày nào cũng theo dõi cổ phiếu, tâm tư dốc hết vào sự lên xuống của giá cổ phiếu, mà vui mà buồn, thậm chí tất cả rộn ràng chạy vạy khắp nơi, nịnh nọt chiều lòng để mong được danh lợi bộn bề, kết quả chưa chắc đã được danh lợi kim toàn, mà còn bị cùm danh khóa lợi trói buộc, thế nên người ta nên buông bỏ danh lợi, không để danh lợi lôi kéo trói buộc, thì cuộc đời mới ung dung tự tại được. Thứ ba, nên buông bỏ được mất. Trong đời, nếu không được thì mất. Về được mất, có khi trong được có mất, trong mất có được. Được và mất không phải là thứ tuyệt đối, nhưng một số người quá trọng việc được mất, luôn suy bì tính toán được với mất. Hơi thua thiệt một chút là giãy nảy không chịu, quyết đòi cho được tiện nghi lợi ích. Không biết có đem lại vui sướng hay không, nhưng rõ ràng chỉ làm thêm gánh nặng, khiến mình trong mớ được mất phải mang vác, gánh gồng những gánh nặng vô hình. Do đó, muốn giải thoát tâm hồn thì trước hết phải buông bỏ tâm được mất. Thứ tư, nên buông bỏ dục vọng. Người ta trong cuộc sống không thể xa lìa truy cầu năm thứ dục vọng, tài, sắc, danh, thực, thụy. Để thỏa mãn dục vọng, hàng ngày người ta đều phải miệt mài kiếm ăn, bôn ba khắp chốn. Vì dục vọng mà vất vả nhọc nhằn cay đắng, nhưng dục vọng lại như một vực sâu không đáy, làm sao có ngày lấp đầy được. Cho nên người ta thường làm nô lệ cho dục vọng mà không tự biết. Vì dục vọng mà sinh ra vô số nỗi niềm, trùng trùng tâm sự, chỉ buông bỏ tham cầu dục vọng, người ta mới cất bỏ gánh nặng trong tâm, mới thảnh thơi giải thoát. Sao gọi là người giải thoát? Buông xuống. Sao gọi là người tự tại? Buông xuống. Biết buông bỏ sự gồng gánh trong tâm mới giải thoát tự tại được. Ví như cái vali, khi dùng thì xách lên, lúc không dùng thì buông xuống, chứ lúc nào cũng xách trên tay sẽ thành của nợ, thành gánh nặng.
65. Cảm thấy chính mình.
Người ta hay dùng đôi mắt để nhìn người khác, ngày nào cũng nhận xét người, phân biệt người này tốt, người kia xấu. Bình luận người này đúng, người kia sai. Thật ra, quan trọng nhất trong đời người ta là nhận xét chính mình. Muốn nhận xét mình thì phải làm sao? Có bốn ý sau. Thứ nhất, luôn nhớ, cao thì nguy, để khiêm tốn giữ mình. Có người ở địa vị cao thì vênh vang, từ đây nhìn khắp thiên hạ nhỏ, nên tha hồ ra lệnh cho người khác hết sức hống hách ra oai. Thật ra, địa vị càng cao có câu, càng ở cao càng rét dữ, cao xứ bất thăng hàn. Địa vị cao mà không khiêm tốn giữ mình sẽ nguy như trứng để đầu đẳng. Vì thế, người địa vị cao cảm thấy nguy hiểm, ắt sẽ khiêm tốn với người, luôn biết phản tỉnh, tự yêu cầu, tự sung thực mình. Thứ hai, sợ tràn đầy, nên như biển tiếp nạp trăm sông. Đầy chiêu tổn, khiêm được ít, mãn chiêu tổn, khiêm thụ ít. Người tự mãn khác nào ly nước đầy tràn cả ra ngoài, không thể lớn được như sông dài biển cả. Vì thế, làm người nên khiêm tốn, nên giống như biển cả tiếp nhận trăm sông, nên như núi cao, không từ chối một hòn đất. Người biết không xấu hổ khi hỏi kẻ dưới, bất sĩ hạ vấn thì không phân biệt cao thấp, thân thiện với người và cũng được người thân thiện lại, từ đó có nhiều nhân duyên thành tựu hơn. Thứ ba, hưởng giàu sang nên cứu tế người cùng khốn. Được hưởng vinh hoa phú quý là do nhân duyên phúc đức của mình mới có. Nhưng thế gian vô thường, tất cả đều là pháp duyên sinh, giàu sang chưa chắc lâu dài. Nhận thức và giác ngộ được lẽ ấy, khi giàu sang ta sẽ nghĩ còn rất nhiều người sống trong cảnh khốn đốn, cần cứu tế bố thí. Có suy nghĩ từ bi là liền gieo nhân tế khốn phù nguy, tương lai nhất định sẽ được hưởng quả giàu sang. Nếu không, khi hưởng hết giàu sang, đến khi thế cùng lực hết, dù muốn bố thí cho người nghèo cũng không còn khả năng. Vì thế, làm thiện cần kịp thời. Thứ tư, nắm quyền thế nên giúp nhân dân bách tính. Người có quyền thế có thể dùng để áp bức người lương thiện mà cũng có thể dùng để tạo phúc cho nhân dân. Là thiện hay ác, có khi chỉ trong một niệm là có thể thấy được lương tri và ngộ tính của mình. Có câu nói, trong công môn khéo tu hành, người nắm quyền thế biết thương nhân dân bá tính sẽ không dùng quyền thế để coi nhân dân như cá như thịt, mà còn hết sức giúp dân giải quyết đau khổ hoạn nạn. Vì thế, người thường tỉnh xét không những bản thân xử thế tránh được họa hoạn mà còn làm lợi ích cho người khác.
66. Tự tạo cạm bẫy.
Trong việc lập thân xử thế, có khi chúng ta bị người ta giăng nhiều cạm bẫy, làm mình bị mắc bẫy không thoát ra được. Nhưng đáng sợ hơn chính là không ít người vô tình tạo ra cạm bẫy cho chính mình mà không hay. Tự tạo cạm bẫy thì không thể thoát ra được, tự trói mình mới thật là đáng đau xót, đáng tiếc làm sao. Thế nào là tự tạo cạm bẫy? Có bốn cách nhìn sau. Thứ nhất, lo khiến trời đất hẹp. Có người vì ưu sầu buồn khổ mà hóa ra mê muội, mất sáng suốt. Nếu mê muội ưu sầu thì trời đất càng bao la rộng rãi, thế giới của mình lại càng nhỏ bé làm sao. Khác nào trời đất rộng, bỗng bị mây đen che phủ, khiến